Vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh tập 1 218 Thập Huyền Duyên Khởi Thiền Duyệt Vi Thực Pháp Hỷ Sung Mãn.
Con thấy Chư Như Lai và đại chúng đang thọ những thức ăn uống cúng dường mà ông Tùng Đà và đại thí chủ là đại thí chủ. Con lại thấy sự hư hữu lạ kỳ, thân Như Lai trang nghiêm cao lớn, thế mà chỗ ngồi của mỗi vị chỉ chớm một diện tích chừng đầu mũi kim. Số đại chúng dân phẩm vật cúng dường chư Phật và chúng tùy theo cũng đông đầy không kể xiết, đang đi nhiễu Phật mấy vòng, vậy mà không có chướng ngại gì nhau. Con cũng hiểu rằng đấy là do thần lực Phật mà buổi lễ cúng dường của chư Phật và đại chúng trong mười phương mới được viên mãn khắp đủ thế này. Nếu không vậy, giả sử đem tất cả vật thực của ông Thuần Đà có nghiền nát thành vi trần, dùng một vi trần dân cúng một vị Phật vẫn còn không khắc đủ, vậy mà đủ nó. Thế thì là cái nguồn giáo lý này đã các vị nào mà có học kinh Di Mật Cật ha thì đã học qua rồi đó. Thập Huyền Duyên Khởi là nói lên cái giáo lý này. Chư Phật đông vô lượng vô số mà thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ to lớn cao lớn, vậy mà chiếm khoảng không gian chừng như mũi kim, mà chư Phật thì đông vô số không tính đếm được, mà ngồi trong một cái đạo tràng trong tầm mắt của mọi người thấy không có chật chội và không có chướng ngại gì nha. Đó là cái nguồn giáo lý mà Đức Phật muốn dạy, cái giáo lý gọi là muốn cho mọi người học về cái giáo lý cho bằng nhất đa tôn dung, một là nhiều nó dung chứa, nó có cái chất liệu nó trong một, nó có chứa cái chất liệu của toàn thể pháp giới. Còn thể pháp giới tuy là mênh mông cho bạn vậy, nhưng mà nó có cái chất liệu nhỏ xíu này. Mà cái này tôi nói nhiều lần, về Quan Nghiêm Tông, về Kinh Quan Nghiêm á, là đã từng đưa ra cái thí dụ là vàng. Mà trong đó ta lấy cái con sư tử bằng vàng, sư tử bạc bằng vàng, đúc bằng vàng, ta làm thí dụ. Ta lấy một cái điểm nhỏ xíu ở chốt đầu lông nuôi sư tử, người ta phân chắc ra đây là vàng y, rồi người ta lấy một điểm vô lỗ mũi của sư tử khác nhau à, lấy chỗ lỗ mũi khác nhau với cái đầu lông nuôi khác nhau, lấy một điểm hoặc lớn hoặc nhỏ phân chắc thì vàng chỗ lông nuôi và vàng chỗ lỗ mũi là một thứ vàng. Rồi lấy cái chỗ cái cạnh lỗ tai, cùng lấy chỗ cái chóp móng sư tử phân chất thì cũng cùng một thứ vàng. Đó cho nên là khi mà tên cái người trí người ta được nhìn ta mua con sư tử vàng á, là toàn thân con sư tử đó, nhìn bên cái dạng mà chạm cổ con sư tử, hình thức con sư tử thì từng tên từng chỗ khác nhau, nhưng mà tất cả là đồng một cách là vàng. Thành ra học cái giáo lý này, ý Phật dạy phải biết rằng là pháp giới là nhất chân trong một, nó có tất cả cái chất liệu của cái gì trong pháp giới, và trong pháp giới thì minh mông trên hình dạng trạng vậy, nhưng mà cái chất liệu nó có tương quan trong cái nhỏ xíu, có tương quan với cái to cái lớn kia. Do vậy cho nên là cái bản thể là một, là chung cùng, hoặc tùy nhân duyên mà cái hiện tượng đó có sai khác. Cũng như con sư tử vàng là sư tử vàng, thì từ đầu chí đuôi, từ bụng tới mông tới lông tới răng tới nanh gì đều là vàng hết, nhưng mà cũng không phải vậy là rồi đâu. Nếu đem con sư tử vàng nó ra thì phải lấy cái vàng đó, thì phải làm ra quá thai, là cà rá, là nút áo, là bịt răng nè, rồi ta làm kiềng nè, dòng nè, xoa nè, xíu nè, rồi người ta chi ta mã trong tất cả những cái đồ có tính chất khoa học mà ta cần thiết là hả, thế thì nó biến dạng ra vô số. Nhưng mà trong cái vô số dạng dáng vẻ đó chung quy lại nó là cùng một cái chất vàng. Thế thì vàng là bản thể chung cùng, còn thành ra con sư tử, thành ra con chim, con cò, thành ra kiềng, vòng, hoàng, là tâm nhẫn co xiết, tất cả ha đều là tùy duyên mà thôi. Cho nên học cái giáo lý này là mình ôn lại cái kinh Như Lai Phật, mình học cái giáo lý một là tất cả, tất cả là một. Cho nên đây là bây giờ nói qua lấy con người của chúng ta đây nè, trong con người của chúng ta về thì cũng một là tất cả đó. Trong cái con người của mình nó có những cái chất của các người khác, trong thân thể của các người khác nó có cái chất của người này. Vì vậy cho nên là về phương diện hiến máu người ta có thể cho máu nhau được, về phương diện mà hiến mô người ta có thể là cứ sử dụng mô để mà người này giúp người kia cứu người nọ được. Vì nó có cái tính chất là một là tất cả. Còn những cái trong này nó nhiều mặt lắm, nói đó là một mặt đó. Là chư Phật thì ngồi không có chặt chỗ hết, còn phẩm vật cúng dường đó mà chư Phật là và Bồ Tát là thọ dụng đó. Nhờ cái chức thành của Phật và cái lễ cúng dường đó được là viên mãn. Trong đạo Phật đó mình cúng vậy, các vị nào có đi thọ Bát Quan Trai có đọc cái bài đó, cúng dường Phật, rồi cuối cùng là có câu kêu bằng thiền diệt vi Phật pháp hỷ sung mạng. Ở đây Đức Phật muốn cho mọi người biết về cái ăn bằng thiền diệt, cái ăn bằng thiền Phật mà cúng dường Phật mà đem cái chất liệu của Samatha Tama Bát Đề mà thiền na đó mà giải cho mọi người. Và mọi người mà người ta diệt trừ được cái vọng tâm, cái phiền não, cái vô minh của người ta rồi đó, thì một lời của Phật dạy đó đó, nó sẽ lợi lạc không biết bao nhiêu người ở trong cái vũ trụ bao la này đều được an lành giống nhau. Tôi nói ví dụ như giờ 500 người ở đây, mà nếu tôi đem cái đồ ăn ngon tôi đãi thì làm sao mà tôi đãi 500 người dễ dàng giản dị để cho các vị thọ dụng cái hương vị ngọt ngào và nhẹ nhàng mát mẻ đó được. Vậy mà một lời kinh mà nếu tôi nói đúng lý, nó chính xác, thì tất cả 500 người chỉ nhờ một câu đó mà thọ dụng sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ giống nhau. Chẳng những 500 người mà là 5.000 người, chẳng những 5.000 người mà là 5 triệu người, 5 tỷ người cũng có thể nghe một lời mà được lãnh cái sự bình an, sự hạnh phúc, sự sống mạnh, sự giải thoát giác ngộ giống nhau. Cho nên cái cúng dường đối với Phật á là pháp hỷ sung mãn. Do thọ dụng cái thực phẩm mà thọ dụng đây á là thọ dụng cái pháp hỷ. Chứ còn cái ăn thì nói đúng là Bồ Tát nào á thì trước khi đi thì cũng mua hộp cơm lẩm heo, có gì đâu khó. Cho nên các Bồ Tát muốn đi chơi là mình làm ra hộp cơm vậy, tự tại vô cùng, không gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên cái chuyện đó mà quan trọng gì mà phải chờ cái ông sùng đà để mình lại đó mà chia cái của ổng mà ăn. Chuyện đó là chuyện Bồ Tát là có hết. Mọi người ta đầy đủ cái trí tuệ, cái phước đức, người ta lo cái việc đó. Đó như tôi vậy đó mà, tôi đi đâu rồi tôi cũng không biết đem nước theo tôi uống nha. Thì chuyện gì tôi phải cần đòi hỏi ai ghê gớm lắm đâu. Thế thì các Bồ Tát người ta cũng biết hết là cần cái gì, thời gian nào cần cái gì, người ta lo đủ hết rồi. Mà còn tới mà để mà họ dùng á cái lễ cúng dường đó là thiền diệt như thịt pháp hỷ sung mãn, ăn bằng cái chánh pháp. Cho nên là là đó 500 người mà tôi đãi dễ dàng ha, không có đồ ăn gì đâu, mà các vị ngồi thấy có người thấy khỏe, chẳng những khỏe đây mà khỏe về nhà, khỏe luôn dài dài trong cuộc sống. Còn cái mà tôi đãi cho các vị đó đem là dĩa, tôi gọi là đồ ăn thực. Đồ ăn thực có nghĩa là ăn từng nấm, từng dắt, từng bắp, từng ngộ ngoạm. Thế thì ăn cái đó đó, nó chỉ đỡ dạ được một chút thôi, chứ rồi nó vẫn đau khổ triền miên mà nó không đem lại cái sự an lạc lâu dài. Mà đạo Phật thì muốn dạy cho con người là giải cái khổ về tâm, về cái bệnh ngặt nghèo mà thân bệnh bác sĩ lương y không cứu được. Cho nên cái thiền dược duy thực pháp hỷ sung mãn đó, nó mới là đủ cúng dường cho cả chư Phật trong mười phương như vậy. Tới dự cái chỗ Phật là ăn mà phải ăn cái đó, ăn là ăn cái pháp hỷ á. Cho nên cái chân lý mà mình học đó là nhất đa tương dung, một là nhiều dung nhau, đó là nói cái chân lý duyên, duyên sanh tùng tùng duyên khởi. Các vị nhìn cái bình hoa này, các vị phải quán tưởng và phải biết, quán ban đầu còn quán tưởng nhưng mà sau rồi không có quán tưởng nữa. Ví dụ như cõi như tôi giờ, bây giờ tôi nhìn cái bình hoa này tôi không cần quán tưởng nữa, mà tôi biết cái bình hoa này, cái chất liệu của hoa này là trung cùng duyên khởi, chứ tôi không cần quán tưởng là do có đất, rồi có phân, rồi có nước, rồi có tay người trồng, rồi có ánh sáng mặt trời, rồi có cái gì tôi không cần nói. Là vì nó thâm nhập rồi, thâm nhập kinh bản trí tuệ như hải rồi, là nhân qua là biết ngay đó là trung cùng duyên khởi. Cho nên cái chân lý mà duyên sanh đó là đại chúng học là đấy, đừng có thèm quán nữa. Sau nhìn qua là biết rồi, trùng trùng duyên khởi, không có cần quán nữa. Vì vậy mà rồi đó, một ngày nào đó các vị sẽ thấy tất cả cuộc đời này, các vị vẫn thọ dụng vật chất, tiện nghi trong nhà mình có, mà các vị không có lấy làm quan trọng gì nữa hết. Không có đau khổ, không có nặng nề, mà các vị vẫn thọ dụng. Do vậy cho nên người ta tu tập rồi thời gian người ta cho bằng vượt ra khỏi sắc. Vượt ra khỏi sắc là gì? Là ở nhà người ta có những thứ tự nhiên ngon lành ha, người ta sai nhưng mà người ta không có đau khổ gì đó. Có tự nhiên thì tốt, nhưng mà ta biết nó là tương trùng duyên khởi. Vì vậy cho nên là cứ thọ dụng cứ trả. Mà thứ nhất là cái người mà có tiền mà hơi rộng rãi chút là càng sức hơn. Thay vì là cái đứa cháu ngoại nó làm bể cái đàn này là phải dày rồi phải mắng phải nhất, thậm chí có người phải đánh ha. Nhưng mà nếu mà mình là cái người khác đó, nó lỡ nó bể chút rồi thì cái loại trùng trùng duyên khởi này nó bể rồi thì mua cái khác đi con ơi ha, nhẹ nhàng hơn. Còn như là anh em bà con nào mà cái kinh tế của mình nó hữu hạn mà lỡ người trong nhà mình làm bể làm hư á bà, thì mình hơi nao núng nhiều hơn. Còn nếu mà cực khổ nhiều hơn nữa thì nó lại sinh ra cái phiền não rất là nặng. Do vậy cho nên là chúng ta không phải đòi hỏi, chúng ta phải nghèo mới tu được. Nhưng mà cái từ mà có thực mới vượt được đạo, cái từ đó có giá trị lắm. Kinh tế chúng ta mà tương đối ổn định rồi á, ví dụ như đứa cháu ngoại là đứa con gì lỡ làm bể cái đàn này, thôi lỡ rồi mua cái khác. Ai cũng có lỡ như vậy, ông ngoại cũng có thể lỡ như vậy, bà ngoại và ba má cũng đều có như vậy. Cho nên là con cháu lên làm bể thì sao, là cẩn thận hơn à. Chứ mà mình không có giận dữ, mình không có nóng nảy, mình không có bực bội, không có đánh đập ha. Mà trong đó phải thấy được cái chân lý duyên sanh rồi và họ dùng cái của tiện nghi mà mình có rất là sướng. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên là người ta ở trong vật chất, ta vẫn xài vật chất, ta họ dùng cái chất mà ta gọi là cái người ra khỏi cõi sắc. Ra khỏi cõi sắc là vậy. Còn nếu mình xa lìa dục vọng rồi thì mình ở trong cõi đời này mà mình gọi là cái người ra khỏi cõi dục. Chứ phải bỏ xứ đi. Bỏ xứ đi không có xứ nào là cõi dục, mà không có xứ nào là không có dục. Xứ nào có dục vọng là cõi dục. Còn ở ngay cái chỗ một cái đất nước của mình mà mình ở ha, thì mình vẫn có thể là ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc và ra khỏi cõi vô. Tôi nói ví dụ mà bấm đào mà không mình là ngũ tôn dương Phật mà mình mê là mình là chui đầu vô cõi vô sắc giới rồi.
từ xưa tới nay kể cả ông bà cha mẹ của cái người bóng chàng đó, nó cũng không biết cái ông của con như Phật là cái ông gì. Nhưng mà bây giờ nó chào trên Phật tổ Phật này, chào qua mà bên tướng chào ngài sư đây. Cái ông của cái cậu nam này đây là sát của ngũ công như Phật đó. Nó cười lên. Thế là mình mê ngũ công như Phật là mình đã là dúi đầu vô trong cái vô sắc giới sắc giả dột. Rồi mình khoái chí cái đó rồi, cái là mình móc tường đưa chùa. Ồ nãy nói về là được lắm à. Ồ tư đây là ngũ công vua thật chứ không phải là vua ha. Tuy nguyên cái gốc của cái đồng cốt đó, ông bà cha mẹ của họ, họ cũng không hề biết ngũ công vua thật là ai. Cho nên hôm qua cái ông đó họ tự nói thôi. Trước kia họ cũng mê đó. Sau khi nghe băng rồi, diệt trừ được cái là kiếp quật ha, cái sai lầm cái bất rồi, là phải dục hết cái đồ hòa vượng trước, từ trước tới nay để vượt ra vô sắc giới đó. Mà nó nghe những cái mà cái dụ dỗ người ta nghe nó khó chịu sao đâu, tội nghiệp lắm. Mà cũng may là có những người ta giác ngộ thật sự, ta nghe kinh là ta giác ngộ, thành ra là có lỗ tai biết mà là được. Bắt đầu cái lỗ tai biết mà được nghe, mù mắt được thấy chân lý. Cho nên là nhất là tương dung nè, một thì nhiều nó dung nhau, chư pháp tương thức nè, các pháp là nhau. Chứ tức cái tức là trong pháp này có chất liệu của pháp kia, trong pháp kia có chất liệu của pháp này, và tất cả pháp đều là nhau, tức là có chất liệu hỗn hợp chung cùng. Cái sự tương quan tương duyên nó chẳng qua là gián tiếp xa gần, nhưng mà giàu xa giàu gần đều có sự tương quan tương duyên chặt chẽ, không có cái nào mà nó ngoài nhau, không có cái nào ngoài nhau. Cũng như câu hỏi nãy vấn đề thân với tâm là ngoài nhau hay là nhau gì đó ha, giờ nó dễ mình chết mà hỏi cái gì. Ngoài thân không tâm, ngoài tâm không thân mà còn hỏi gì nữa. Bây giờ muốn thử là lấy thuốc rầy uống à. À thế là đó là thân tâm ở ngoài nhau à. Uống vô nữa thì rầy rồi thì nghĩa là thân tâm ngoài nhau à. Chứ toàn nói nếu mà không uống thuốc rầy thì là thân tâm không thể ngoài nhau. Mà ngoài nhau có nghĩa là uống thuốc rầy rồi. Chứ có gì đâu nữa. Cái này mà nếu mà các sắc cái này thì không còn gọi là đèn điện, mà gọi là đèn điện thì là phải là đèn già. Trời ơi, đèn dây thì làm sao mà giảng được. Nó dây nó mới gọi là đèn điện, mà nếu là dây thì còn ai gọi là đèn điện nữa. Không, dây nó mới gọi là đèn điện, nghĩa là vừa có đèn mà vừa có đèn mới gọi là đèn điện. Thế thì con người thì phải thân dạ và tâm cũng phải rời nhau, mà rời nhau là hết là con người rồi, là chỉ có thuốc rầy nó xen vô là hai cái nó ngoài nhau à. Trước đây là vậy là không ai gọi là đèn rồi, mà đó là đèn thì tất nhiên là phải có cái này à, cái dạng giới tích này cộng với đèn nó mới gọi là đèn điện. Con người thì phải có thân tâm. Cho nên cái đoạn này nè, mà khi học á rồi lập kinh như mà càng ra học thập quyền như khởi rồi ôn lại cái pháp hoa mình cũng có học đó chứ, cái pháp hoa mình cũng có học là đích thật mà mượn cả 10 phương mà không đủ chỗ ngồi để cho Phật ngồi đó, cũng có học cái giáo lý này. Và về mặt không gian thì chỗ nào cũng có Phật, vì vậy mà Phật Thích Ca hội phân thân của mình về không biết bao nhiêu mà kể. Điều đó để dạy rằng là về mặt không gian chỗ nào cũng có chân lý, chỗ nào cũng có Phật Như Lai Thế Tôn hết. Còn về mặt thời gian, nó bảo Như Lai là cái gì? Là để nói lên rằng là thời gian vô tận, mà lúc nào cũng có đà bảo, cũng có Phật. Nhưng mà người ta không thấy, ta không gặp, là tại vì giống như người mù vậy, mặt trời vẫn sáng ngoài sân thiên, mà người mù thì không thấy. Không thấy là tại vì người mù đó, chứ không phải không có mặt trời.
Phật Đà Bảo vẫn hiện hữu tồn tại từ xưa nay, mà mình không thấy là tại vì là mình mê muội không, cái tâm hồn mình mê muội triền miên thì làm sao có cái trí tuệ giác ở trong đó được. Mà Phật là gì? Phật là giác. Mà mình không có giác thì mình không gặp Phật được. Cho nên là cái đĩa đó nó tác động ăn qua ăn lại, thì Đức Phật là dùng cái ngôn từ, cái phương tiện diễn đạt nó khác vậy thôi. Thế mà học mà để ý, phải lấy kinh này mà bồi bổ hiểu qua bên cái kinh kia. Kinh kia đó là nó hỗ trợ qua để cho mình hiểu kinh này. Mà học như vậy đó, mà tư duy mà quán chiếu mà thấy để là nó dung hòa ra được hết đó. Đó là một công phu của thiền định. Chứ không phải thiền định là cái gì ghê gớm lắm đâu. Thiền định là không phải ngồi thi đâu. Không phải mỗi ngày phải ngồi lần 3 tiếng, là ngày ngồi 4 lần cho đủ 12 tiếng. Không phải vậy. Ngồi thi không có thiền định. Mà thiền định bằng đi, bằng đứng, bằng nằm, bằng ngồi. Mà không nhất thiết ở trong một giảng đường nào, một thiền viện nào. Mà ngoài mé suối, ngoài chân rừng, ngoài bờ ruộng, từ buổi sáng cho tới buổi chiều không có lúc nào là không được. Mà thiền định mà nhận thức tư duy như vậy đó, vận dụng, rồi mình thấy đừng thấy chân lý. Đó là cái công dụng của thiền định là cái đó. Cho nên tôi nhắc lại chúng là tập tu định là tu định như vậy. Mình học rồi mình đem quán triệt từ trước tới sau kinh này qua kinh kia ha, để nó thống nhất lại một cái hướng mà mình phục vụ cho cái giải thoát, cái lý tưởng giải thoát giác ngộ.